Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay nhân ngày lễ dỗ tưởng niệm lần thứ 22 ngày của Hòa Thượng vào cõi vô dư nước bàn, con là một trong những học tăng ngày xưa được phước duyên ở tại chùa Giác Ngộ và được tình thương che chở của Ngài. Sau bao nhiêu năm xa quê, lòng lúc nào cũng vọng hướng về nơi mà đã có những kỷ niệm và tình thương tràn ngập để cho con được chắp cánh bay xa ở những phương trời. Ngày hôm nay cũng là một duyên lành con có mặt nơi đây, kính ngưỡng Giác Linh Hòa Thượng chứng minh cho chú đệ tử ngày xưa đã từng có một thời gian gắn chặt với ngôi chùa Giác Ngộ. Và nhân đây cũng xin thành tâm truy niệm công đức và tình thương của Thượng Tọa trụ trì chùa Giác Ngộ là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, cũng là người bạn đồng liêu với chúng tôi trong nhiều năm qua. Lần nào, đây là lần thứ hai chúng tôi về đây, thì lần nào về đây thì cũng được sự chở che đùm bọc và thương yêu của một vị pháp huynh ở trong đạo. Thưa với tất cả quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta ngồi đây, mặc dầu nơi đây là cái mái chùa Giác Ngộ tạm, nhưng mà khi nãy đó dùng cơm trưa, Phật tử dân cúng trai tăng, thì Thượng Tọa trụ trì có nói đến cái công hạnh của ân sư. Thì cũng nhân cái ý này, Thiện Hữu cũng xin thưa qua với tất cả quý vị một chút về một bậc thầy. Một bậc thầy mà suốt cuộc đời cho đến giờ phút này thì Thiện Hữu vẫn ghi ơn tạc dạ, và dầu sống ở phương trời nào vẫn nhớ đến cái công đức công hạnh của Ngài. Chúng tôi không phải là đệ tử chính thống, mà ở trong nhà chùa ta gọi là đệ tử ruột. Nhưng mà cái tình thương của cố Hòa Thượng dành cho chúng tôi thì giống cũng như là dành cho Thượng Tọa trụ trì chùa Giác Ngộ cũng như bao nhiêu huynh đệ khác. Cũng vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thì tôi có dịp học ở chùa Giác Ngộ. Trong thời điểm đó thì chùa cũng gặp nhiều khó khăn, và xã hội thì còn rất là thiếu thốn. Ấy thế mà quý vị cứ tưởng tượng là một vị thầy, những vị thầy hòa thượng á, không có làm kinh tế, không có làm bất cứ một cái gì ra tiền, vậy mà hòa thượng vẫn nuôi quý thầy cho ăn học. Bất cứ vị thầy nào mà ở dưới quê hoặc là ở các nơi lên mà không có chỗ nương náu đó, thì xin đảnh lễ hòa thượng là hòa thượng nhận liền. Và khi nhận đó thì hòa thượng cho điều kiện để đi học, để tiến thân và nuôi ăn mặc rất là đầy đủ. Thì quý vị tưởng tượng đó là một gia đình thôi, trong thời điểm khó khăn của đất nước nói chung và của nhà chùa nói riêng đó, mà gồng gánh nuôi trên 40 vị, tức là 40 miệng ăn ở trong gia đình. Thì cái điều đó quý vị ở ngoài đời, mấy người ở đây là có gia đình không? Có ai có gia đình không? Được mấy đứa rồi? Được 12 đứa hả? Hả? 2 hả? Sao ít vậy? Có 2 hả? 2 còn nuôi không nổi. Bây giờ quý vị thấy không? 2 mà còn nuôi, có 2 đứa con mà nuôi không nổi, mà sư ông quý vị có tới 40 đứa con. Như vậy thì sư ông hay không? Quá hay phải không? Quý vị còn đi đây đi đó, còn được sự đùm bọc của người này người nọ, còn được sự che chở của các cơ quan từ thiện. Còn sư ông ngày xưa đó được sự che chở của chư Phật thôi, của chư Tổ thôi. Thành ra đó là sư ông, như hồi nãy thượng tọa trụ trì nói đó, là sư ông chỉ có niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát thôi đó, mà những cái chứng bệnh bẩm sinh của sư ông được hết. Và sư ông thuyết pháp cũng không có thua gì những bậc thầy khác. Sư ông nói chuyện thao thao bất tuyệt, nói 3-4 tiếng đồng hồ cũng được nữa, chứ không phải như thầy nói khoảng chừng chút là xong rồi. Thành ra đó, quý vị phải tin tưởng một điều là mặc dầu là mình bị một cái bệnh, nhưng mà cái bệnh đó là mình cũng còn niệm Phật được, phải không? Quý vị niệm Phật hồi nãy nghe hay không? Hay quá chừng ha. Mà ở chỗ mà quý vị ở đó có thường niệm vậy không ha? Mới vô chùa mới niệm. Vô chùa mới niệm. Có bánh mì mới niệm hả? Thêm được. Vô chùa mới niệm rồi có bánh mì mới niệm, có nước mới niệm hả?
Con
trì chú không hả? Trì chú gì?
Dạ, chú Đại Bi với Bát Nhã bạn sao?
Rồi vậy cũng tốt, nhưng mà nhớ niệm Phật, có niệm Phật mới được, có niệm Bồ Tát Quan Âm, cái ân đức của chư Phật chư Bồ Tát rất là lớn, sẽ che chở cho tất cả quý vị. Hồi xưa đó thầy ở bên Ấn Độ cũng có mấy người bạn bệnh còn nặng hơn quý vị nữa, tức là cũng là bệnh khiếm thị đó, mà học rất là giỏi. Có một lần thì thầy anh mới nhờ thầy đi dẫn đi hớt tóc á. Dẫn đi hớt tóc mà thầy đâu, thầy chùa có đi hớt tóc không? Phải không? Vậy mà ông này cũng chơi ác, ông nhờ thầy dẫn đi lại cái tiệm hớt tóc. Cho nên thầy mới nói tôi đâu có biết cái tiệm hớt tóc, tại vì tôi chưa từng hớt tóc. Rồi ảnh mới đưa cái địa chỉ mà thầy đi, thầy dẫn ảnh đi, mà cuối cùng thầy dẫn đi chỗ khác, đi sai địa chỉ. Và cuối cùng chính ảnh là cái người dẫn thầy đi lại cái tiệm hớt tóc, chứ không phải thầy dẫn ảnh đi hết, đi lại tiệm hớt tóc. Cho nên những người khiếm thị như quý vị coi như vậy đó, nhưng mà cái trí đó rất là sáng không? Sáng xuống phải không? Thầy bữa nay thầy nói gì quý vị nghe về nhớ hết phải không? Nhớ không?
Nhớ.
Cái trí rất là sáng. Cho nên là trở lại là đừng có mặc cảm. Bản thân của mình đừng có mặc cảm. Đừng có nói là vì trời ơi sao mà tôi khổ quá, tôi sinh ra như vậy. Không sao. mình nhiều khi á, này nói chơi nhưng mà thầy thấy áp dụng bản thân thầy đó, thầy thấy cũng nên. Thầy có đầy đủ hai mắt cho nên thầy thấy nhiều chuyện quá, phải không? Thầy thấy nhiều chuyện quá cho nên thầy đi học cũng không lợi cái anh bạn đó. Thầy học dở hơn cái anh bạn Ấn Độ của thầy, anh đó anh khiếm thị á. Rồi cái một bữa nọ cái mà cô á, mà cô giáo á, bà nói sao mà thầy chú học dở quá vậy, chú phải ráng lên. Thì thầy mới nói ráng không nổi, ráng hết sức rồi, có nhiều ráng hết rồi, không còn ráng nữa được. Cái bà cô giáo của thầy mới nói á, chú có hai con mắt sáng vậy mà còn chú còn thua cái chú kia không thấy đó, mà lại là học giỏi hơn chú đó. Rồi thầy mới nói đó, nhờ nhiều khi nhờ không có thấy mà học giỏi, tại nhiều khi thấy nhiều quá nó bị chi phối, phải không? Như thầy á, thầy bây giờ thầy nhìn thầy thấy tùm lum hết trơn, thầy đang nói chuyện nào mà thấy người đi kẻ qua kẻ lại, ông thầy này ông chụp hình thầy cũng thấy, thầy dòm ra xa thầy thấy ngoài cửa cổng người đi vô người đi ra, thầy bị phân tâm. Còn như quý vị ngồi vậy là nhất tâm mà, thấy không? Khỏi có cần thấy đời nó xanh đỏ vàng tím, thấy nó cũng mệt dữ lắm à. Cho nên cái đó cũng là cái gì, mình nghĩ cao hơn một chút thì đó là một điều gì, điều tốt đó. Dám nói được câu đó là giỏi đó. Đó là một cái điều tốt cho mình, để cho mình tu, phải không? Cứ nghĩ như vậy nha. Đó là một điều rất là tốt cho mình, để cho mình cố gắng, mình tập trung, mình niệm Phật, tập trung mình trì chú, tập trung mình tịnh tâm. Như thầy muốn tịnh tâm thì thầy phải làm sao? Phải nhắm mắt, đúng không? Thầy phải nhắm mắt lại thầy mới tịnh tâm được. Thầy mở mắt khó tịnh lắm á. Thành ra quý vị đó được một cái lợi thế, mà cái này là mình nghĩ thôi nha, nghĩ tốt, cái gì mình cũng phải nghĩ tốt hết, là nhờ mình có phước. Bây giờ quý vị có phước hơn,
có
phước hơn thầy á. Cho nên mới được như vậy đó. Tốt, đừng so sánh với ai, so sánh với thầy thiện hữu thôi. Rồi một điều nữa đó là quý vị có phước nữa nè, là quý vị muốn nghe thích quá, muốn vỗ tay thì vỗ tay được, nghe rỗn rãng, nghe rốt cốt gì đâu. Còn ví dụ tưởng tượng như có những người người ta không có tay thì lấy gì người ta vỗ tay, đúng không? Không nên, tao đừng nói vỗ chân này nha. Rõ ràng là ở đây tới chừng mà vỗ tay một cái là vỗ tay rất là lớn, thì cái đó cũng là cái phước của mình. Mình có đủ hai bàn tay để mà mình còn biết đập mũi. Mũi cắn, nãy giờ có bị mũi cắn chưa? Chưa, phải không? Có bị gì? Có bị kiến cắn à, chứ không có bị mũi cắn. Rồi, nhưng mà có kiến có cắn, mũi có cắn, dám đập không? Ai không dám đập nè. Rồi mấy người kia coi đập láng rồi hả? Mấy người kia sao? Đuổi đi, phải không? Đuổi đi hoặc là đập, cầu nguyện cho nó đi, không có đập. Như vậy rõ ràng là mình có hai cái tay thì mình vẫn còn có phước hơn những người không có tay. Mình muốn cầm cái này, mình muốn nắm cái kia. Thậm chí thầy nói ví dụ nghe, cái này nói chuyện đời một chút. Ví dụ như quý vị có vợ, có chồng, thì cái biểu hiện tình thương bằng cách gì? Nắm tay đó, đúng rồi đó. Biểu hiện tình thương, tình yêu của mình mãnh liệt đó bằng cách làm sao? Rình rình nắm tay chơi vậy thôi. Thấy không? Rình rình nắm tay thôi. Nhưng mà những người mà người ta không có tay thì người ta đâu có biểu hiện được. Người ta nắm chân, không có chân có lấy gì nắm. Hoặc là đừng có nói mấy người mà không có tay thì có chân thì đạp đạp. Rõ ràng là mình được cái phước duyên là mình có đủ hai tay hai chân. Hai tay mình có thể mình chắp tay, mình quý thầy đến mình chắp tay mình Nam Mô A Di Đà Phật, hai chắp hai tay lại là chắp tay bông bông sen, hoa sen đó. À, như vậy là mình vẫn còn có phước hơn nhiều người đấy chứ, chứ đâu phải không có phước đâu. Thành ra đừng có mặc cảm, dẹp những cái mặc cảm đó. Tay chân mình cũng có đầy đủ, mình muốn đi, ví dụ như bây giờ quý vị lại đây đó, ai đưa lại, xe đưa lại, nhưng mà từ ngoài cổng vô đây thì đi bằng gì? Có đi bằng xe lôi, xe lôi cái xe lôi cái chân, đúng rồi đó, đi bằng xe lôi à, chứ không giỡn à. À, nhưng mà xe lôi cái chân rõ ràng là khi mà mình đi tới đi lui mình không có bị trở ngại, phải không? Bây giờ quý vị tưởng tượng thầy á, thì thầy hay tưởng tượng, mà không phải tưởng tượng, thầy hay đi vô trong những cái bệnh viện ấy, thầy thăm những người mà bệnh giống như nằm một chỗ, thầy vô thầy chứng kiến, thầy thăm, thầy thấy họ đó, họ nằm một chỗ, họ đi không được, bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ không biết gì, đi không được. Khi mình chứng kiến như vậy đó thì mình mới biết được là còn được hai cái bàn tay và hai cái chân, còn đi tới đi lui được, quả là một cái điều hạnh phúc và phước báo vô cùng tận. Chứ bây giờ như mấy người đó rất là giàu có lắm, bác sĩ cũng có, kỹ sư cũng có, và những người thành đạt ở trong xã hội có hàng triệu đô la. Nhưng mà đùng một cái thì họ có được cái gì? Đùng một cái mà khi họ nằm xuống họ bệnh thì họ có được cái gì? Họ có được gì? Đâu có tiền. Không có. Tiền họ mất hết rồi. Không luôn. Có được cái bệnh, cái nghiệp. Nằm một chỗ, phải không? Nằm một chỗ và rất là đau khổ. Lúc đó họ có 1 triệu đô la, họ cũng không ngồi dậy được, phải không? Thầy lúc đó thầy ngồi, thầy vô thầy thăm rồi thầy thấy vậy, rồi thầy tưởng tượng cái lúc nào đó thầy ngủ cái thầy nằm chỗ luôn vậy, không biết sao. Nó có thể xảy ra cho ai, cho thầy không? Có chứ đừng không. Có luôn. Bệnh tật không có từ chối một ai hết á, dầu người đó là đấng quân vương, dầu người đó là vua chúa, dầu cho người đó làm cái địa vị cao nhất ngất ngưỡng ở trong xã hội, bệnh nó tới thì phải chấp nhận và phải chết. Sanh già bệnh chết là cái quy luật của tự nhiên của thể tạo hóa và Đức Phật của mình đó. Đức Phật Thích Ca ngài thấy được cái điều đó, cho nên ngài mới bỏ hết tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan và địa vị sang giàu nhất, ngài đi tu để tìm ra chân lý và khai sáng ra một cái nền đạo mà ta gọi là đạo Phật, nhưng mà thực sự khai sáng ra một con đường, một lối sống mang lại hạnh phúc và an lạc cho tất cả nhân thiên ở trên trần gian này. Thậm chí luôn không phải chỉ có trần gian này mà 3 cõi 6 đường, cõi trời lên tới trời Dạ Ma, lên tới trời thứ 33. Nếu mà biết tu áp dụng được cái giáo lý của Đức Phật thì ở trên đó hơi lâu một chút, phải không? Còn nếu mà không áp dụng thì sao? Thì xuống dưới này, không có xuống địa ngục chưa? Xuống dữ vậy? Xuống từ từ. Xuống từ từ, có thể nhiều khi xuống đây, không chừng đang ở dưới đây ngồi dưới này nè, đang ngồi đây nè, cũng cõi trời, nhưng mà nó ở trên đó phạm cái gì? Phạm tu, phạm gọi là thiên đình, phạm cái lực của thiên đình, cho nên xuống đây, rồi ráng mà tu, rồi vài bữa nữa trở về lên trở lại nha, chứ không phải đi luôn, mà cũng phải xuống địa ngục. Quý vị biết tu rồi là không có xuống địa ngục, hiểu không? Biết tu, biết niệm Phật. Niệm Phật như quý vị, ai dám, ma vương nào dám lại rước, thấy không? Đúng không? Rồi trì chú. Ví dụ như giờ chú trì chú đại bi vãng sanh thôi, quý vị thấy không? Trì cái chú vãng sanh thôi là tiêu tội gì? Vô lượng vô số tội từ kiếp, nhiều kiếp về trước. Do vậy cho nên là chắc chắn biết tu, biết thiền định, rồi biết đến chùa nghe quý thầy giảng pháp để mà ứng dụng ở trong cái đời sống tu hành, thì chắc chắn làm sao xuống địa ngục được. Nói gì đâu mà... phải không? Phải đi lên nè, chứ không có xuống. Tự hứa và tự tin tưởng là phải đi lên chứ không có xuống. Bỏ cái thân này rồi đó, thì kiếp sau là sẽ cỡ làm cái gì, muốn làm gì, làm gì, mấy vị muốn làm gì nè? Được quảng sanh. Quảng sanh đi đâu? Về Tây Phương đó hả? Rồi còn muốn đi đâu nữa không? Rồi lên trời. Lên trời làm hoàng hậu cho nó sao? Hay là làm công chúa cho nó? Hả? Chị muốn lên làm gì? Đừng có nói lên trên đó để làm vợ của Vua Ma Dương à. Muốn không? Không được.
Con chỉ ước mong một lần gặp Đức Phật.
Gặp phải không? Gặp hoài gì? Gặp hoài gì? Tại Phật tại tâm. Và Phật khắp nơi, chứ không phải Phật ở bên Tây Phương. Không phải. Phật khắp nơi. Mình đang đói bụng, Bồ Tát khắp nơi. Mình đang đói bụng, mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát ba lần, tự nhiên có chùa Giác Ngộ Thượng Tọa cho mình ổ bánh mì. Như vậy là cái gì? Là Bồ Tát đó, là gặp Bồ Tát đó. Chứ đâu phải mình niệm Bồ Tát quá cần quá chừng đổi luôn mà không thấy ai lại giúp thì đâu được. Gặp Phật, gặp Bồ Tát không phải chết mới gặp, mà trong cái kiếp sống này mình đang đau khổ, có người đến giúp mình, người đó là gì? Bồ Tát đó. Bồ Tát hiện ra, Bồ Tát nhập vô cái gì, cái tâm của những người đó để người ta làm việc thiện, người ta giúp đời. Bồ Tát Quan Âm ứng hiện bao nhiêu thân nè? 32 ứng thân. Bồ Tát có thể hẳn chừng ở trong này, trong quý vị cũng có Bồ Tát đó. Có tin không? Ví dụ như bây giờ chú này, chú ha, chú bệnh, chú bệnh, chú mệt quá, chú bệnh mà chú nằm chỗ luôn, thì vợ chú đâu? Chú có vợ không? Có vợ không? Không có. Vậy là Bồ Tát chưa tới. Rồi không chừng bữa nay nói vậy là không chừng vài bữa có Bồ Tát tới cứu ổng á đó. Thì cái người nào mà lúc mà mình đau khổ mà người ta lại, người ta giúp mình, làm cho mình được nhẹ nhàng thân và tâm, làm cho mình vượt qua cái đau khổ đó, thì người đó gọi là Bồ Tát. Chứ không phải Bồ Tát là cái ở trong cái tượng mà mặc áo dài đẹp đẽ đi thước tha, giống cũng như mấy cô Phật tử trong chùa Giác Ngộ đâu ạ. Không phải. Người nào giúp cho mình, làm cho mình được an lạc là người đó là Bồ Tát. Phải biết như vậy. Cho nên là trong cái kiếp sống này, quý vị trở lại là quý vị có được cái thân đầy đủ, quý vị có được cái tay, hai bàn tay đẹp, quý vị có được hai cái đôi chân để mà đi đây đi đó là cái phước báo lớn quá chừng quá đổi rồi. Chứ đâu có chờ phải nói là cái phước gì hoặc là cái gì đâu. Cho nên từ đây về sau, tự hứa trong lòng, đừng có nghĩ là mình là kẻ bất hạnh. Không phải, mình rất là có hạnh phúc mà mình không biết thôi. Phải không? Chứ không phải là người bất hạnh nha. Mình nghĩ mình người bất hạnh rồi cái mình quán trời trách đất, rồi thậm chí mình không thích giao du với người xung quanh. Khi mà mình nghĩ như vậy, còn nếu mà mình có cái tinh thần lạc quan, yêu đời, không có trách ai, không có quán thù ai, và tất cả mình đều có một cái tình thương, thì tự động cái tâm của mình nó nở ra. Cái tâm đó ta kêu là tâm gì? Tâm Phật, tâm từ bi, tâm Bồ Đề. Quý vị sẵn có tâm Bồ Đề ở trong trái tim của mình, quý vị sẵn có cái tâm Phật ở trong trái tim của mình. Cho nên trở lại, tất cả mọi người nơi đây ai cũng có cái phước lớn. Không có phước lớn thì không có ngồi ở đây làm người đâu, đúng không? Mà làm con gì? Làm con gì? Con gì?
Làm
con thú nè, là đã cái phước nó đã thấp một chút rồi. Rồi có nhiều chỗ nó không phải là thú nữa mà ở dưới địa ngục. Ngạ quỷ, làm con quỷ ghê lắm à. Phải không? Đó, cho nên là mình làm người làm cái phước báo lớn của mình. Nếu mà mình so ra với những cái cõi khác. Do vậy cho nên những cái ngày này quý vị gần gũi chùa chiền, quý vị gần gũi những nhà hảo tâm từ thiện, thì cố gắng và nhớ những người đó là những vị Bồ Tát sống. Người ta đang hành đạo cứu đời, người ta đang mang cái niềm vui hạnh phúc đến cho mình. Thì mình phải sao có cái lòng, lòng gì? Lòng biết, biết ơn. Đó, hay á, là biết ơn. Như thầy nè, thầy ăn cơm ở chùa Giác Ngộ, hồi đó sư ông nuôi thầy. Thầy ăn cơm ở chùa Giác Ngộ, được sự đùm bọc của sư ông, được sự đùm bọc thương mến của huynh đệ, được sự chở che thương mến của quý Phật tử. Phải không? Thì ngày nay thầy mới có được, thầy ngồi đây chứ không thôi, nếu mà không mấy người đó mà không thương thầy chắc thầy sao? Chắc thầy sao? Thầy đói. Thầy tiêu rồi. Tiêu rồi. Thầy tiêu rồi chứ không còn đâu. Nhờ cho nên đó thầy đi đâu á, tới cái ngày mà đám giỗ của sư ông, thầy nhớ, và thầy nhớ lại những cái hình ảnh, cái tình thương của sư ông cho mình á. Mình ngồi lại bây giờ mình nhớ lại, mình thấy mình rớt nước mắt. Sư ông không phải là cha mẹ ruột của mình, sư ông cũng chẳng phải là cái người ở trong họ tộc của mình, vậy mà sư ông thương mình còn hơn con cháu ở trong họ tộc nữa. Vì một cái chữ gọi là từ bi. Vì sư ông là một vị Bồ Tát sống, cho nên sư ông chở cha thầy rất là nhỏ, thầy cũng mệt lắm, cho nên là được sư ông dạy dỗ mà được thành con người, tạm gọi là người cũng tốt trong xã hội. Thầy cũng không dám đụng ai, thậm chí ông này thầy còn không dám đụng á. Đụng ông quýnh thầy sao? Thầy dở lắm. Cho nên á, những cái điều như vậy nó ở trong cái cõi lòng của mình hoài, dầu cho mình có chết đi nữa mình cũng nhớ. Mà khi mà mình nhớ rồi, mình làm cái gì đó, mình làm cho người đó hay là mình làm cho người khác nè, mình phải giúp, mình làm cho người khác, mình làm người khác. Chứ còn muốn làm cho sư ông có được không? Sư ông còn không? Sư ông bây giờ thầy muốn thầy báo hiếu cho sư ông. Thầy muốn thầy về thầy nấu cơm, thầy bưng cơm lên cho sư ông, thầy hầu sư ông. Thầy muốn thầy hầu sư ông một cái chung nước trà, cũng đâu có cơ hội để mà hầu nữa, đâu có cơ hội để mà làm nữa, vì sư ông không còn. Sư ông bây giờ đi ở cái cảnh giới khác, hoặc là thác sanh ở một cái nơi khác nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà thầy nghĩ vậy, thầy phải làm cho người khác. Thầy vẫn tiếp tục cái con đường của sư ông đã đi, đã làm. Và thầy cũng bắt chước theo những cái điều mà sư ông dạy mình. Rồi bây giờ mình cũng cố gắng mình làm giống như sư ông. Có cái tình thương, không phải thương có một hai người, không phải thương chỉ có cái người ở trong chùa, mà thương tất cả chúng sanh, thương tất cả mọi Phật tử giống như các quý vị vậy đó. Phải không? Thì như vậy thì cái cuộc đời này nó sẽ làm sao? Tươi đẹp phải không? Tươi đẹp phải không? Nó nhẹ nhàng phải không? Mà mai mà thầy bữa nay thầy nói vậy, mà mai thầy có rủ cánh cò bay thì thầy cũng sao? Cũng vui chứ không phải cũng bay. Bay rồi, nhưng mai thầy bay rồi. Bay có nghĩa là sao? Ví dụ đi, có nghĩa là sao? Chết á. Mà đừng nói chết ta sợ lắm á. Quý vị có sợ chết không? Ai không sợ chết nè? Ủa sao nhiều quá vậy? Không sợ chết đó. Vậy là ngon đó. Thành ra tu là không có sợ chết. Biết không? Chết, kệ nó muốn chết chừng nào nó chết. Mắc gì phải sợ? Thầy cũng không sợ nữa. Thầy không sợ. Cho nên là sao? Mình làm, mình sống ở từng cái giây phút từng ngày từng giờ cho nó trọn vẹn, cho nó vui vẻ là tốt rồi, phải không? Đâu có biết được ngày mai mình còn hay là mất, không ai biết được hết. Đùng một cái, thầy nói đơn giản, quý vị có nghe cái tin gọi là một chiếc máy bay Mã Lai không? Mấy chiếc? Trời ơi, cũng giỏi dữ vậy đó hả? Ồ, giỏi dữ vậy. Hôm hổm thầy về đây cũng đi bằng máy bay Mã Lai á. Ờ, thầy cũng cầu nguyện sao cho nó giống giống vậy để cho thầy khỏe. Mà con cái xui, xui nó không mất. Ờ, anh không rớt, cũng đỡ, phải không? Ừ. Đúng, đúng rồi đó, đúng là nói câu đó đúng rồi. Đúng là mấy Phật tử là cũng giỏi à, nghe Phật pháp nhiều á, phải không? Tại vì thầy còn nghiệp duyên, nói đúng ra là thầy còn mắc nợ. mất nợ thôi ráng trả. mình nợ nhiều người thôi, trả nhiều người, ít trả ít, thấy không? Rồi thành thử là quý vị thấy không, những người ở trên đó là 3-4 người là bác sĩ đi qua bên Úc á, trên đường đi qua Úc để mà dự cái hội nghị bệnh SIDA.